nhận định, phân tích chuyên sâu, nội soi kỹ chiến thuật của các đội bóng, dự đoán tỷ số và bình luận các trận cầu đỉnh cao. Tất cả có trên kênh DH Bóng Đá. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 6 giờ Việt Nam, thảm cỏ Los Angeles Stadium sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Mỹ tại bảng D, đưa hai vào một hoàn cảnh có sự lệch pha sâu sắc về mặt áp lực lẫn mục tiêu tác chiến. Đây là một kịch bản không thể đảo ngược trên bảng số liệu. Một bên là tập thể chủ nhà đang thăng hoa tột đỉnh với chuỗi thành tích toàn thắng tuyệt đối, chạm trán một đại diện châu Âu đã sớm cạn kiệt cơ hội đi tiếp sau hai trận đấu bất lực. Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, những chuyện cầu mang tính thủ tục về mặt điểm số thường mở ra hai xu hướng chiến thuật dị biệt: sự thận trọng giữ chân của cỗ máy đã hoàn thành nhiệm vụ và sự nổi loạn giải thoát của một hệ thống muốn lấy lại danh dự trước khi rời cuộc chơi. Nhìn vào bản đồ phân định của bảng D, cục diện toán học đã sớm an bài cho hai vị trí phân cực mạnh nhất. Tuyển Mỹ dưới sự nhào nặn của chiến lược gia Mauricio Pochettino đang chiếm trệ ở ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn, hệ quả từ màn hủy diệt Paraguay 4-1 và trận thắng bóp nghẹt Australia 2-0. Chỉ số đối đầu trực tiếp vượt trội đảm bảo cho đội bóng xứ cờ hoa vị thế nhất bảng, ngay cả khi xảy ra một biến số trắng tay ở lượt đấu này. Ở phần sân đối diện, Thổ Nhĩ Kỳ đứng trơ trọi dưới đáy bảng với 0 điểm tròn chỉnh sau hai trận thua trắng 0-2 trước Australia và 0-1 trước Paraguay. Việc trở thành đội bóng thứ hai tại giải đấu năm nay phải sớm xách vali về nước khiến tâm lý của các cầu thủ áo đỏ rơi vào trạng thái tổn thương sâu sắc, nhưng cũng đồng thời giải phóng họ khỏi những áp lực vô hình của bảng điện tử. Đánh giá hiệu suất thông qua chuỗi trận gần đây, chúng ta sẽ thấy một sự vênh lệch lớn về mặt điểm rơi phong độ và tính đồng bộ hệ thống. Tuyển Mỹ đang trình diễn một bộ mặt cực kỳ thuyết phục khi giành tới 5 chiến thắng trong 7 lần xuất kích gần nhất trên mọi đấu trường. Lối chơi của đội chủ nhà mang đậm triết lý kiểm soát, pressing tầm cao cường độ lớn và tối ưu hóa năng lực độc lập tác chiến của các ngôi sao. Trái ngược với sự thăng hoa đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang phải gánh chịu một sự đứt gãy phong độ khó hiểu. Dù có màn chạy đà ấn tượng trước thềm giải đấu với chuỗi 6 trận bất bại, đại diện châu Âu lại hoàn toàn bế tắc khi bước vào giải đấu chính thức, thể hiện một hàng công cùn mòn và một cấu trúc phòng ngự dễ bị tổn thương trước các pha đánh vỗ mặt của đối phương. Tuy nhiên, các dữ liệu lịch sử lại mang đến một chỉ số tham chiếu vô cùng cân bằng khi mỗi bên đều giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần đụng độ gần nhất. Đáng chú ý hơn cả, trong trận giao hữu gần nhất diễn ra vào tháng 6 năm 2025, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sắc quật ngã tuyển Mỹ với tỷ số 2-1 ngay trên đất bạn. Những thông số này chứng minh rằng khi không bị bóp nghẹt bởi áp lực thành tích, lối chơi giàu kỹ thuật của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn đủ sức tạo ra các ma trận luân chuyển bóng phức tạp, gây khó chịu cho hệ thống phòng ngự của đối phương. Dựa trên các chỉ số thống kê về cự ly đội hình, tần suất thắng tay đôi và biến số động lực thi đấu của hai bên, các mô hình thuật toán giả lập đưa ra các con số phân định xác suất vô cùng thực tế. Đội tuyển Mỹ nắm giữ 54% xác suất giành chiến thắng trọn vẹn, một con số phản ánh ưu thế về mặt phong độ ổn định lẫn lợi thế sân nhà. Cửa trận đấu khép lại với kết quả hòa được định vị ở mức 26%, trong khi khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên một màn chia tay danh dự bằng 3 điểm trọn vẹn chạm mốc 20%. Tỷ lệ này chỉ ra rằng dù được đánh giá cao hơn, người Mỹ không được phép chủ quan bởi biên độ 20% của đại diện châu Âu ẩn chứa toàn bộ sự nguy hiểm của một khối thuốc nổ đang cần một ngòi nổ để giải tỏa sự ức chế. Về mặt bài trí nhân sự, sự bất đối xứng tiếp tục xuất hiện trong cabin huấn luyện của hai vị thuyền trưởng. Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu này với một trạng thái lý tưởng khi bảo toàn được lực lượng mạnh nhất, không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương hay án treo giò nào. Điều này cho phép huấn luyện viên Vincenzo Montella tự do tung ra những quân bài tối ưu để tìm kiếm một màn trình diễn tích cực. Ngược lại, Mauricio Pochettino đang phải đối mặt với một hệ phương chỉnh nhân sự vô cùng đau đầu. Nhạc trưởng số 1 Christian Pulisic dính chấn thương gân khuêu và bỏ ngỏ khả năng ra sân, buộc ban huấn luyện phải tính đến phương án dưỡng thương cho anh để chuẩn bị cho vòng knockout. Thêm vào đó, 4 hạt nhân tối quan trọng bao gồm Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards và Anton Robinson đều đã dính một thẻ vàng, đối mặt với nguy cơ bị treo giò ở vòng 32 đội nếu tiếp tục nhận thêm thẻ phạt từ trọng tài. Để dễ hình dung cấu trúc tác chiến trên sân, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ vận hành hệ thống 4-3-3 thiên về kiểm soát với Binder trong khung gỗ, bộ tứ vệ Celik, Demiral, Badaki, Kadıoğlu.
tuyến giữa được điều tiết đời bộ ba Kökçü Yokuşlu và nhạc trưởng Hakan Çalhanoğlu, trong khi hàng công sẽ là sự xuất hiện của các tài năng trẻ đầy hứa hẹn gồm Ada Güler, Kenan Yündiz và Kerim Aktürkoğlu. Phía bên kia, Mỹ nhiều khả năng sẽ thực hiện các giải pháp xoay tua để bảo vệ các trụ cột. Matt Turner vẫn chấn giữ khung thành, bộ tứ hậu vệ Des, Richards, Rim, Robinson, trung tuyến thuộc về sự cai hải của Adams, McKenny, Musa. Hỗ trợ cho trung phong Balagong sẽ là sự cơ động của Timothy Weah vừng phương án thay thế Pulisic ở hành lang cánh. Bóc tách sâu vào cấu trúc hình dạng không gian, khi tuyển Mỹ tổ chức giai đoạn kiểm soát bóng, họ thường chuyển dịch sang phác đồ 3-2-4-1 biến thể để tạo thế áp đặt diện rộng. Hậu vệ cánh Serginho Des sẽ dâng cao như một tiền đạo cánh thực thụ để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, đẩy Robinson lùi sâu bọc lót. Ý đồ của Pochettino là tận dụng khả năng luân chuyển bóng dọc trục của McKennie để mở bóng ra biên cho Weah tăng tốc, từ đó nhồi bóng vào trung lộ cho Balagong khai thác các khoảng trống. Tuy nhiên, việc các trụ cột phải đá trong trạng thái e dè né tránh thẻ phạt sẽ vô tình làm giảm đi cường độ áp sát và tính quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi của đội chủ nhà. Sự suy giảm cường độ này chính là cơ hội lý tưởng để khối 4-3-3 của Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ma trận kiểm soát tại khu vực vòng tròn trung tâm. Với một bộ não đẳng cấp như Hakan Çalhanoğlu, Thổ Nhĩ Kỳ không giấu giếm ý đồ dùng các pha ban bật ngắn cự ly nhẹp để thoát lớp pressing đầu tiên của Mỹ. Khi đoạt được bóng hai từ tuyến giữa, Hakan Çalhanoğlu sẽ thực hiện các đường chuyền định hướng sang biên cho Ada Güler hay Kenan Yündiz di chuyển cắt đuôi lẻn vào vùng không gian nách trung lộ chống chãi nằm giữa trung vệ lệch và hậu vệ biên của Mỹ. Đây là bài đánh sở trường từng giúp họ quật ngã đối thủ vào năm 2025 dựa trên khả năng sáng tạo độc lập của các ngôi sao trẻ. Điểm gãy hệ thống lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở tốc độ lùi về chuyển trạng thái từ thủ sang công của cặp trung vệ Demiral và Badaki. Việc họ để thủng lưới 3 bàn sau 2 trận đấu đã qua là hệ quả của việc cự ly đội hình thường xuyên bị kéo giãn quá mức khi các tiền vệ trung tâm dâng cao tham gia tấn công. Nếu Weston McKennie hay Yunus Musa thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ hoàn toàn tuyến tiền vệ của Thổ Nhĩ Kỳ, tốc độ và sự càn lướt của Folarin Balagong sẽ lập tức đặt hàng thủ áo đỏ vào trạng thái quá tải liên tục.
Ở góc nhìn phản biện, việc tuyển Mỹ đã trắc suất đi tiếp sẽ tạo ra một sự lơi lỏng nhất định về mặt hệ thống tư duy của các cầu thủ. Khi đôi chân không còn bị xiềng xích bởi áp lực điểm số, các sai số cá nhân trong những đường chuyền cự ly ngắn ở phần sân nhà hoàn toàn có thể xuất hiện với tần suất dày hơn. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng tốt sự trạch nhịp này để tổ chức vây giáp tầm cao ngay từ pha khai cuộc, họ hoàn toàn có thể tìm thấy đường vào khung thành của Matt Turner để vươn lên dẫn trước, buộc tuyển Mỹ phải rơi vào trạng thái phải rượt đuổi thế trận. Tuy nhiên, chiều sâu nhân sự vượt trội và tính đột biến từ băng ghế dự bị của tuyển Mỹ vẫn là một rào cản quá lớn đối với một hệ thống đang gặp khủng hoảng như Thổ Nhĩ Kỳ. Mauricio Pochettino có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng để điều chỉnh cấu trúc không gian trong hiệp 2 khi thể lực của đối phương đi xuống. Sự già dơ trong cách kiểm soát nhịp độ của các cầu thủ bản lĩnh bên phía đội chủ nhà sẽ từ từ bóp nghẹt sự hưng phấn bộc phát của đại diện châu Âu, đưa trận đấu trở lại quỹ đạo tính toán của người Mỹ. Xét tổng thể cấu trúc vận hành và động lực tác chiến của hai vị thuyền trưởng, cuộc thư hùng tại Los Angeles nhiều khả năng sẽ khép lại với một kịch bản cởi mở, giải phóng hoàn toàn tư duy phòng ngự của đôi bên. Sự tự do trong lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp họ có một thế trận song phẳng trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và tìm thấy đường vào khung thành đối phương sau một khoảnh khắc dàn xếp gọn gàng của nhạc trưởng Hakan Çalhanoğlu. Thế nhưng, bản lĩnh hệ thống và lợi thế sân nhà của tuyển Mỹ sẽ lên tiếng đúng lúc ở nửa sau của trận đấu để thiết lập lại trật tự vốn có. Những quả nhồi bóng tầm thấp từ hai hành lang biên sẽ trở thành thứ vũ khí ăn mòn cự ly đội hình đối phương, mở ra khoảng không lý tưởng để các cú đấm từ tuyến 2 của Weston McKennie tìm thấy đường vào khung thành, trước khi một nhân tố vào sân thay người ở hiệp 2 tận dụng sự rạn nứt cự ly của đại diện châu Âu để đưa bóng vào lưới trống. Dự đoán tỷ số chung cuộc cho một trận cầu cởi mở, Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Mỹ, xác suất xảy ra tỷ số chính xác này được định vị ở mức 15%. Một kết quả sát nút nhưng hoàn hảo giúp đội tuyển xứ cửa hoa hoàn thành mục tiêu khép lại giai đoạn 1 với 9 điểm tuyệt đối, kiêu hãnh tiến vào vòng 32 đội với tư thế của một thế lực chủ nhà đầy đáng sợ. Trong khi đó, giải pháp tiếp cận mang tính bộc phát chưa đủ để khỏa lấp đi những vết nứt hệ thống ở hàng thủ, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp nhận rơi ngay hội bóng đá lớn nhất hành tinh với vị trí đáy bảng đầy cay đắng, nhưng là một bài học xương máu về khả năng duy trì cự ly đội hình khi bước ra biển lớn. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về giải pháp chiếm lĩnh không gian của hai đội? Hãy cùng chờ xem thuật toán định vị của Mauricio Pochettino hay sự kiêu hãnh của Vincenzo Montella sẽ tìm được tiếng nói quyết định trên thảm cỏ Los Angeles Stadium.